Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, quý hóa thay. Sau mấy tháng trời chúng ta xa cách, thật là trong lòng mỗi một con người đều nghĩ nhớ đến nhau, như những lời chia sẻ của anh Thành. Nhớ sư phụ, nhớ chùa. Bên đây chư ni và sư cũng rất là nhớ anh Thành, cùng với tất cả anh chị em công nhân viên trong tập đoàn Đức Thành. Tức là có nhiều công ty trong đó, trong đó có khách sạn Malibu. Thân mến chào tất cả. Sáng nay các vị đã được tắm Đức Phật đạn sanh, và anh Thành nói: sư phụ ơi, mới đó một năm rồi đó. Một năm trước chúng con về đây cũng nhằm dịp Phật đản, nhưng mà các anh chị em không biết có nhớ không, lúc đó mình có sân khấu hay không, rồi có ca sĩ lên hát, rồi các em nó múa, rồi chúng ta cũng dùng cơm trưa sau khi nghe pháp. Mới đó là một năm rồi đó, có ai nhớ không? Chứ anh Thành là nhớ rất chính xác và nói: sư phụ ơi, mới đó là một năm rồi. Chúng ta xin là hân hoan kính mừng khánh đản, nghĩa là mới đó một năm, giờ đã một năm mà chúng ta tu tập tinh tấn hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, mặc dù thế giới con người có rất nhiều biến động. A Di Đà Phật. Các anh chị em thân mến, lúc nãy mình nghe anh Chánh Thành nói có mấy lời, đó là như thế nào? Đáng lẽ giờ này phục vụ cho mọi người, nhưng giờ chúng ta lại được đi chùa, lại được đi chơi trong sự thanh tịnh. Nghĩa là một cái nhìn lạc quan. Có những con người là họ luôn luôn đánh đo, cân nhắc về sự còn mất, lợi lạc, hơn thua, thắng bại. Nhưng với cái con người lạc quan và có cái nhìn sâu vào nhân quả thì không có gì có thể làm cho người ta bi quan. Vì vậy, cái câu nói của anh Thành chúng ta cũng phải học. Thay vì chúng ta phục vụ, chúng ta được tiền thì chúng ta lại đi đến chùa. Có thể là không được tiền mà còn phải cúng dường tiền, phải nói thật sự là như vậy. Nhưng chúng ta được rất nhiều. Đó là những thứ cho chúng ta phát triển về đời sống tâm linh. Mà con người này hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta đã nghe quá nhiều lần. Sư cũng đã chia sẻ, anh Thành từng nói, không phải là vấn đề tài sản, tiền bạc, địa vị, danh vọng. Nếu có chăng là phước báo để cho chúng ta tiếp tục cống hiến cho cuộc đời thôi. Còn hạnh phúc hay khổ đau, đó là tự tâm của chúng ta. Có đồng ý như vậy không? Cho nên chùa Thiên Quang hỗ trợ cho người bán vé số, người lái xe ôm và công nhân thất nghiệp ở các khu nhà trọ chung quanh đây nhiều đợt, là bởi vì cũng cứ như lá lành một chút thì đùm lấy lá rách, để mà chúc mừng cho anh chị em chúng ta không có ngày thất nghiệp. Mà cái công việc của mình á, vừa rồi có giảng một bài pháp hôm cuối năm ở tại công ty may ngoài Hải Phòng đó. Mà cái bài pháp đó lại ca ngợi cái nghề may anh Thành. Cái nghề may rất là tuyệt vời đó. Nó là một thiện nghiệp mà nó cho chúng ta một cái công việc tốt đẹp trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Cho nên sư muốn nói rằng hôm nay mình gặp nhau ở đây thì mình hãy chiêm nghiệm lại trong mấy tháng qua tâm trạng của mình ra sao. Với các sư, đặc biệt là sư Hương Nhũ, không có đi giảng các tỉnh, không đi các đạo tràng, mà ở tại Thiên Quang cùng tu tập với chư ni. Các ni sinh thì cũng không có đi học mà tu tập tại chùa. Mình dạy học, dạy online, cũng online giống như các trường phổ thông, các trường đại học ở bên ngoài cũng dạy online. Và các em, các sư cô ở đây thì cũng không có đi đến các cái trường trung cấp hay là cao đẳng hay là học viện Phật giáo, mà tất cả đều ở nhà. Và công việc chánh của các sư là tăng thời khóa tu tập lên để hồi hướng cho đại dịch chóng qua, cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Mà mới đây, anh Thành đã dành một ít phút cho tất cả anh chị em chúng ta tưởng niệm về những người đã mất trong đại dịch. Mà người ta nói rằng đối với nước Mỹ thì cái người chết nhiều hơn đó, trong cái lần mà bị đánh cái tòa nhà thương mại vào ngày 11 tháng 9. Rồi cái người chết nhiều hơn trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, và nó nhiều hơn trong cái trận Trân Châu Cảng. Nhưng lúc nào mình cũng cầu nguyện cho đại dịch phải chấm dứt để cả một thế giới được hòa bình. Bởi vì mình không bao giờ có thể có hạnh phúc khi mà người khác tiếp tục chết và tiếp tục khổ đau. Có phải như vậy không ạ? Thì cái trận đại dịch đang gieo rắc những cái sự hoang mang, kinh hoàng cho nhân loại. Thì sư muốn nói rằng đây không phải là nạn dịch đầu tiên, mà từ trong quá trình lịch sử của chúng ta đã có rất nhiều cái trận dịch bệnh rồi. Và mỗi lần dịch bệnh đến là làm đảo lộn cái trật tự thế giới. Nó thách thức cái trí năng, cái quyền lực của con người vốn nói là mình có khả năng chinh phục thiên nhiên, chinh phục tất cả. Nhưng khi nạn dịch như vậy, chúng ta thấy cái khả năng, cái sự thậm chí giàu có, tài giỏi của con người vẫn bó tay trước những con virus bé nhỏ mà sư hay nói là thậm chí nó vô hình. Tự nhiên quyền năng con người trở nên vô cùng bé nhỏ trong cái vũ trụ bao la trước cái đại dịch này. Mà chúng ta được bình yên thì chúng ta phải nghĩ đó là cái phước báo. Mình cũng phải ca ngợi các bác sĩ Việt Nam, chính phủ Việt Nam có những biện pháp kịp thời. Nhưng mà mình nói là tài thì mình chưa dám nhận là mình tài đâu. Cái gì trong cái nhìn của nhà Phật phải nhìn sâu vào nhân quả và nghiệp báo. Và sư tin rằng người Việt Nam chúng ta tin nhân quả. Chùa chiền, chùa nào, đêm nào cũng vang lên những tiếng kinh kệ, tụng kinh dược sư, trì đại bi suốt mấy tháng qua để hồi hướng cho nhân dân Việt Nam của chúng ta và sau đó là nhân loại trên toàn thế giới. A Di Đà Phật. Còn tất nhiên là các anh chị em ở đây vừa dứt nạn dịch, tụi con nhớ chùa quá, tức là trong tâm mình luôn hướng về Tam Bảo. Mà tâm hướng về Tam Bảo thì trong mùa đại dịch cũng có thể những người lợi dụng đại dịch để làm những chuyện phi pháp. Nhưng chúng ta khi thế giới và nhân loại đau thương thì tất cả chúng ta còn nhớ chùa là còn nhớ Tam Bảo. Nhớ Tam Bảo là nhớ làm điều lành, tránh xa các việc ác và giữ cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, cho gia đình mình hạnh phúc và bình an. Có phải không thưa các vị? Mùa Phật đản năm nay đối với Phật tử Việt Nam chúng ta, nói về phạm vi thế giới, đại lễ Vê Sắc đúng ra là diễn ra tại Tích Lan thì đã phải đình lại. Vì bất cứ một cái gì mà nói đến chuyện tập trung con người là phải dừng lại. Và do vậy, đối với đạo Phật chúng ta đã rút những kinh nghiệm mà đình chỉ tất cả những cái buổi lễ tập trung đông người, kể cả đại lễ Phật đản gọi là Vê Sắc trên phạm vi toàn thế giới. Phật lịch 2564 là theo như đúng những cái tinh thần đầu tiên là toàn thế giới sẽ trở về Tích Lan để đại lễ Liên Hiệp Quốc Phật Đản Vê Sắc tại Tích Lan. Giống như cái năm vừa rồi là ở chùa nào? Tam Chúc ở Hà Nam. Thì cái vừa rồi là Việt Nam, thì năm nay Tích Lan thì về dừng lại. Và các đại lễ đều diễn ra trong cái khuôn viên nội tự, không tập trung đông người. Chùa mình lễ tắm Phật cũng diễn ra sư với chư ni, còn Phật tử thì cứ rải rác đi đến tắm Phật, lễ Phật rồi ra về. Phật tử về đây các vị biết không, ở ngoài sân sư làm lễ trong này nào phải đứng cách nhau ra, rồi là làm lễ rồi tắm Phật cũng cách nhau ra. Thôi thì tất cả là vì là an toàn cho đời sống cộng đồng. Và cái hay của người con Phật là trong hoàn cảnh nào mình cũng mỉm cười và mô Phật. Không có cái gì là phàn nàn, không có cái gì là khó khăn, trách móc, buồn phiền. Với cái tinh thần của người con Phật, đó là sự an lạc trong cuộc sống. Bởi vì Đức Phật ra đời để làm gì? Chẳng phải là để ngồi trên bàn thờ cho mình bái lại, không phải. Ngài ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cái điều gì đem lại an lạc và hạnh phúc thì mình làm. Cái gì không đem lại an lạc và hạnh phúc thì không làm. Chính vì Đức Phật đã làm, đã sinh ra, tu tập thành đạo và giữ cái tâm nguyện đó từ lúc Ngài đi xuất gia thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, lúc nào đi đến đâu cũng đem lại an vui và hạnh phúc. Cho nên đạo Phật mới trở thành một tôn giáo của nhân loại, mới có đại lễ Vê Sắc mà Liên Hiệp Quốc công nhận trên phạm vi toàn thế giới. A Di Đà Phật. Thế thì hôm nay thì mỗi một lần chúng ta sẽ có một chủ đề nhỏ nhỏ để nói chuyện. Sư muốn nói rằng cái ngày đản sanh hay còn gọi là khánh đản, tức là một sự sanh ra mà đem lại vui mừng, cũng có người sanh ra mà đem lại buồn đau. Buồn đau cho cha mẹ từ lúc sinh ra đến khi lớn lên vẫn là nỗi buồn đau, thất vọng cho cha mẹ, thì không ai dám gọi là đản sinh hết, không ai gọi là khánh đản. Cái niềm vui này không cho riêng một gia đình mà cho cả nhân loại và cho cả chư thiên. Mà bà Ma Giao Hoàng hậu khi mang thai thì tự nhiên không còn muốn hưởng thụ một cái tham dục nào trên đời. Sau cái giấc mơ, những cái câu chuyện truyền thuyết trong cái kinh tạng của nhà Phật, thì Bồ Tát Hộ Minh cưỡi trên một con voi trắng sáu ngà đi vào hông phải của Ma Giao Hoàng hậu và coi như chính thức là thụ thai thái tử. Lúc đó bà buổi sáng thức dậy nói với vua Tịnh Phạm rằng: Muôn Tâu Đại Vương, từ hôm nay thiếp không còn muốn ăn thịt chúng sinh, không còn muốn nhìn thấy những việc ác, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, không muốn những cái gì liên quan tới sự ái nhiễm dục lạc, những cái gì xấu xa thần thiếp không còn muốn nghĩ đến. Trong lòng chỉ luôn luôn muốn trì những cái giới gì mà thanh tịnh cao đẹp trong đời sống con người, bởi vì Ma Gia Hoàng hậu đang thụ thai một vị Bồ Tát và ra đời tu tập. Kiếp cuối cùng của Bồ Tát Hộ Minh là thành Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở trong chánh điện của chúng ta là Ngài đang ngồi ở chính giữa, đó là bậc thầy trong cái cõi ta bà của chúng ta. Ngài có một lịch sử sanh ra ở tại là vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ cổ mà bây giờ gọi là Vương quốc Nepal. Đáng lẽ thầy trò mình đã đi Ấn Độ hôm đầu năm mùa xuân Canh Tí, nhưng đại dịch tất cả thầy trò đã chịu thất thoát một cái số tiền, bởi vì mình mua vé rồi, mua vé sớm để cho rẻ mà hóa ra tính già hóa non, đại dịch phải trả vé thì mình phải mất một cái số tiền. Nhưng mà anh Thành với sư hoan hỷ, an toàn cho tất cả anh em là quan trọng. Thế thì chúng ta sẽ đi vào một dịp khác để chúng ta sẽ đến cái vườn Lâm Tỳ Ni để thấy cái trụ đá của vua Ashoka, tức là A Dục Vương, gọi là người con yêu mến của chư thiên, sanh ra trên đời này sau 200 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ông vua đó ra đời. Thì cái sứ mạng của ông vua đó là đi đến những thánh tích nào mà Đức Phật đã sanh ra, đã tu tập, đã thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn. Ông lập trụ đá lên để mà chứng minh cho lịch sử biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử. Đó là một cái điều tuyệt vời. Đức Phật là một nhân vật mà các nhà khoa học nghiên cứu khảo cổ sử học, họ đây là một con người chứ siêu việt tu tập và thành đạo. Nói về mặt tôn giáo thì cũng có nhiều điều mầu nhiệm. Ví dụ voi trắng sáu ngà tượng trưng cho lục độ ba la mật, hạnh nguyện của Bồ Tát đi vào trong thai mẹ thụ thai, bước ra đời bước trên bảy hoa sen, tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái đề tài này năm ngoái bác gì có đứng lên hỏi sư đó, nhớ không nào? Sao nói đạo Phật là vô ngã mà lại tuyên thệ là chỉ có ta là duy nhất? Thì sư mới giải thích cái đó là chân ngã, đó là cái ngã không tham, không sân, không si. Cái ngã đó là thanh tịnh, là chân tâm, là Phật tánh. Thì cái đó là cao quý. Thì đã sư kể câu chuyện đó vào năm ngoái, sau khi thuyết pháp bác gì đó ở trong đoàn mình đứng lên hỏi, thì sư đã trả lời. Thì chúng ta thấy ở vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật đứng trên cái hoa sen thứ bảy, một tay phải chỉ lên trời, ngón tay bên trái chỉ xuống đất để tuyên ngôn như vậy. Thì các nhà khoa học phương Tây làm sao họ tin một đứa bé mới sanh ra đời mà bước trên bảy hoa sen như vậy? Thì mình gọi đó là Đức Phật tôn giáo. Tôn giáo là có quyền mang những yếu tố màu nhiệm, thậm chí huyền bí, thậm chí thần thoại Ủa tại sao lại như vậy? Bởi vì mắt mình là mắt phàm, mình không nhìn thấy. Nhưng chính vào cái thời Đức Phật sanh ra đời, còn tại thế, thì những cái sự kiện hy hữu đó, chúng ta phải khẳng định rằng vì mình không sanh ra thời của vô tịnh phạm, của Đức Phật để biết, chứ những sự kiện nó đều được viết lại trong là lịch sử Phật giáo. Nhưng còn về cái vấn đề đối với các nhà khoa học khảo cổ phương Tây thì giờ bỏ hết các yếu tố đi vẫn được, như là một thái tử sinh ra bình thường như tất cả những người con vua cháu chúa khác. Nhưng mà lớn lên từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh mà tu hành thành chánh quả, thì cái khâu đó, cái yếu tố đó vẫn chấp nhận được, nếu nhìn trên cái nhìn tách khỏi đôi mắt tôn giáo. Đó. Cho nên nói đến Đức Phật, chúng ta sẽ có hai yếu tố là Đức Phật tôn giáo và Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử thì đừng có nói đi trên bảy hoa sen, đừng có mới sanh ra đã nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đừng có nói những cái yếu tố mà các nhà khoa học và chính các bạn trẻ bây giờ chưa chắc đã tin. Thì cũng không sao, bởi vì Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Một con người bình thường mà dám gạt bỏ các yếu tố tham vọng, dục vọng, tham sân si cho ích kỷ cá nhân mà tu tập đúng chánh pháp, thì càng ngày chúng ta càng tiến dần đến chân tâm Phật tánh. Đức Phật mình tuyệt vời cái chỗ đó đó. Về mặt tôn giáo thì huyền diệu, thì là mầu nhiệm, chưa chắc mà tôn giáo nào có như vậy. Mà nếu phân tích trên mặt Đức Phật lịch sử và khoa học thì Ngài cũng vô cùng là một Đức Phật như một con người bình thường, nhưng mang tất cả những cái gì phẩm chất cao quý siêu việt mà chúng ta có thể noi theo để tu tập được. Các vị nghe được chưa? Cho nên Đức Phật này không phải nhân vật ban phước giáng họa, không phải trên trời rớt xuống hay dưới đất mà đi lên, mà một con người có lịch sử. Đó, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia sinh ở, thay vì ở kinh thành, đi về quê của cha mẹ mình, thì vườn Lâm Tỳ Ni là một cái khu vườn xinh đẹp. Thì khi Ma Gia hoàng hậu với tay trên cành hoa vô ưu thì hạ sanh thái tử. Thì nói trên yếu tố lịch sử bình thường thì tất cả những điều đó đều chấp nhận được và không có mang các yếu tố huyền bí. Vì vậy đó, người ta xét trên nhiều phương diện, người ta mới công nhận đạo Phật là một tôn giáo của văn minh, của tình thương và trí tuệ nhân loại. Cho nên nhà bác học Einstein đã từng khẳng định, nếu có một tôn giáo mà thích ứng với cái gì? Cái trí tuệ, cái nền văn minh của loài người trong những cái giai đoạn lịch sử văn minh của loài người, thì cái tôn giáo đó chỉ có thể là Phật giáo mà thôi. Nó đáp ứng tất cả mọi vấn đề. Thì chúng ta sẽ thấy mình hạnh phúc là bởi vì mình sanh ra trong một cái thế kỷ, một thời đại văn minh mà mình lại là con của Phật. Mình không có cái gì mà mình đi quá đà, bởi vì Đức Phật thành đạo vì Ngài đi trên con đường trung đạo, the middle path, không ép sát khổ hạnh, cũng không hưởng thụ dục lạc. Ngài đi con đường trung đạo. Cho nên anh chị em ở đây, nhiều người giàu dữ lắm như anh Thành, nhưng mà anh đang sống trung đạo, không có hưởng thụ để tận cùng, để rồi chết. Vì anh cũng hay nói, nhớ hoài cái hình ảnh ông vua chết mà nằm trong cái quan tài mà thục hai cái tay ra ngoài, mà đưa đi đến chỗ chôn cất, để người ta thấy ông vua chết cũng là hai bàn tay trắng. Và Đức Phật chọn con đường trung đạo bởi vì Ngài 6 năm tu khổ hạnh. Ngài ăn có một hạt mè, rồi mắt như là hai cái hố, nó sáng thiệt, nhưng mà kiệt quệ, chắc sắp sửa đến ngày là xả cái thân này mà chết. Nhưng mà cuối cùng Ngài đã quyết định nhận cái cháo sữa của đàn Su Già Ta dâng cúng, và quyết định đi trên con đường trung đạo là đói ăn khát uống mà tu tập, chứ không đày đọa cái thân này đến chết mà tìm chân lý. Khi thọ dụng cái bát cháo đó xong, Ngài bước đến dòng sông Ni Liên Thiền và nói rằng, ta từ hôm nay không còn ép sát khổ hạnh, mà ta đi trên con đường trung đạo, mà cũng không có hưởng thụ dục lạc. Nếu cái lời nguyện này đưa ta đến cái kết quả của sự giải thoát và giác ngộ, thì thọ dùng cái bát cháo xong, liệng bát cháo xuống cái dòng nước chảy xiết của dòng sông Ni Liên Thiền, thì bát đó lập tức sẽ trôi ngược lại. Tất cả là truyền thuyết kể lại như thế. Thì cái bát quăng xuống dòng sông thì nước chảy suốt một dòng như vậy, nhưng cái bát nó đi ngược lại. Tức là những gì mà Bồ Tát Tất Đạt Đa tuyên bố, đi trên con đường trung đạo đạt đến quả vị giác ngộ, đó là sự thật, là chân lý. Và con đường trung đạo trở thành là gì? Đó là cái cách tu cho tất cả chúng ta, người đệ tử của Đức Phật. Thưa toàn thể quý đạo này. Rồi truyền thuyết còn kể hay lắm. Sau khi quăng cái bát như vậy, cái bát trôi ngược dòng sông, thì từ trên cung trời đâu xuất một cái con chim phượng hoàng đã đáp xuống cắp lấy cái bát đó mà đưa về trên cung trời. Người ta nói cái bát đó bây giờ cũng còn thờ ở trên cung trời. Thì tất cả là truyền thuyết. Hỏi có hay không? Khi nào mình tu đắc đạo đi rồi mình lên trời mình coi có cái bát đó hay không? Đúng không nào? Cho nên á, sư nói với các vị đừng có khoa học quá. Sư thì sư nghĩ rằng đạo Phật có một cái tuyệt vời. Muốn nói khoa học, tôi nói cho nghe. Muốn nói những yếu tố linh thiêng huyền nhiệm, tôi nói cho nghe. Cái gì nó cũng phải kết hợp cả đôi. Đời sống có khoa học, có tâm linh, mà đạo Phật phải kết hợp cả hai yếu tố đó. Nếu mà mình đứng trên cái chân của khoa học thì mình sẽ khô cạn và mình sẽ chết. Mình chỉ đứng trên một cái chân của tâm linh thì sẽ nói rằng mê tín dị đoan. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta nó kết hợp được cả hai yếu tố, đó là khoa học và cả yếu tố tâm linh. Cho nên mình đó mới là, có thể có những người từng tuyên bố tôi không phải là Phật tử nhưng tôi rất yêu quý Đức Phật. Tại vì lời Phật dạy nó quá sức rõ ràng và chân thật. Cho nên mới ra vườn Lâm Tỳ Ni tắm đã có người hỏi, thưa sư, bộ Đức Phật sanh ra đi liền vậy đó hả? À, không chỉ đi, không chỉ đứng mà đi trên bảy hoa sen mà còn nói nữa hả? Đó là yếu tố tôn giáo. Anh có thể không tin, không sao. Nhưng tôi là người đệ tử Phật, tôi tin một bậc giác ngộ sẽ không phải như chúng ta. Nhưng nếu không tin cũng không sao, bởi vì hành trạng cuộc đời của Đức Phật đúng là một bậc đại giác ngộ. Lớn lên có vợ Gia Du Đà La Hoa Khôi, con của vị trưởng giả Thiện Giác, mà muốn lấy Gia Du Đà La đó thì phải gì? Phải qua một cái cuộc thi, thi tuyển. Thì nghĩa là Thái tử Tất Đạt Đa là thi là bắt phát bắt trúng hết, cho nên là mới cưới được Gia Du Đà La. Mà nàng xinh đẹp như vậy rồi sanh ra một người con đặt là La Hầu La. Ông nội đặt tên La Hầu La là một sợi dây trói buộc. La Hầu La là trói buộc để cho Tất Đạt Đa đừng có đi tu. Bởi vì các đạo sĩ nhìn cái tướng sanh ra nhỏ xíu mà nó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu làm vua là chuyển luân thánh vương, mà nếu đi tu đắc quả vô thượng bồ đề cứu độ chúng sanh. Thì ông vua Tịnh Phạn làm gì muốn con mình đi tu? Muốn con mình phải làm vua, vì còn cái gì mà cao quý hơn trên cõi đời này là được làm vua. Nhưng mà làm vua trong cái mùa dịch vậy mà chết đó chứ, phải không nào? Đó, mình nhìn ông Tổng thống Trump thấy thương chứ, đúng không? Có gì mà bằng ông không? Vậy mà bây giờ ông cũng phải tuyệt vọng đó. Nếu mà cái đại dịch này mà nó không sớm chấm dứt thì cũng gọi là một ông Tổng thống nhiều đau khổ. Có ai mà sung sướng nhìn dân mình chết cả. Cho nên ông vua Tịnh Phạn này muốn Thái tử Tất Đạt Đa rồi sẽ nối ngai vàng mà làm vua. Cho nên rất mừng cưới vợ cho thái tử, sanh con. Và thời tiết của Ấn Độ mình ngồi như vậy không có máy lạnh ha, chỉ có vài cái quạt máy thôi, có nóng đó nhưng mà cũng còn ngồi được. Còn Ấn Độ mà mình đâu có đi thánh tích cái mùa này, cái mùa tháng 4, tháng 5 50 độ C, giá vé đi Ấn Độ rất rẻ, không ai đi hết, nóng lắm. Chúng ta phải đi vào mùa xuân, vào mùa đông. Cho nên mùa xuân mình không đi thì mùa đông mình đi nghe. Đó, phải đi lặn mới chịu nổi, nóng như ngồi trên lò lửa với các vị. Làm sao mà Thái tử Tất Đạt Đa mà chịu nổi? Vua mới làm cho những cung điện cho thái tử sống trong mùa hè. Thời đó có máy điều hòa không? Không có. Cho nên cái cung điện làm sao mát? Đá quý nhất trên thế giới đưa về làm cung điện. Nó tự tỏa ra một cái hơi mát lạnh trong mùa hè. Mùa đông ở trong một cái cung điện tỏa một cái hơi ấm áp. Và lúc nào cũng có cung tần mỹ nữ bước ra là hoa thơm trái ngọt bốn mùa. Vợ đẹp con xinh để làm gì? Để níu bước chân thái tử đừng có rời bỏ cung điện mà ra đi. Vậy đó, cũng có lần. Vậy chứ mà rồi cũng chán nghe. Ai mà ăn hoài một món thích mấy, không biết các vị sao. Chứ mình ăn đến lần thứ hai là mình đã bắt đầu ngán rồi, phải lâu lâu hãy ăn lại. Chứ mà sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, mà mai ăn nữa thì có thể mình sợ tới già. Phải cách khoảng nó ra. Đó. Vì vậy mà thái tử sống trong cái cảnh sung sướng như vậy, là hưởng dục lạc đến cực đoan của sự dục lạc thì cũng chán. Con người ta mà sung sướng quá, nó xưa sao con thành công quá mà rồi con lại khổ đau. Nói bởi nó lên tới đỉnh rồi nó cũng phải tuột xuống một chút để rồi biết tu. Chứ con may mắn cho con người là trên mọi sự thành công vẫn biết tu tập, ta đang đi trên con đường trung đạo. Còn hưởng cho hết rồi sẽ phải khổ đau. Cho nên con người ta lúc nào Đức Phật cũng nhắc cái mùa khánh đản này, sư nhắc anh chị em chúng ta cái từ trung đạo. Bởi vì mình có thể đạt đến đỉnh, đỉnh của Parabol rồi lại tuột xuống. Cho nên chi bằng là chúng ta cứ trên con đường trung đạo mà sống. Thế rồi Đức Phật được lúc đó Thái tử Thích Đạt Đa được sống trong một cái điều kiện màu nhiệm của bốn mùa. Đến cái mùa hạ là kinh khủng nhất như sa mạc, vẫn rất là hạnh phúc. Mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn rất ấm áp và đầy đủ tất cả món ngon vật lạ dâng lên cho một vị thái tử sẽ làm vua, chuyển luân thánh vương trong tương lai. Vậy mà đã trốn ra khỏi kinh thành để xem ở bên ngoài như thế nào. Chắc mình cũng phải trốn chứ, đúng không? Như là con chim quý vẫn ở lồng son thì vẫn là trong cái lồng thôi. Cho nên thái tử đã trốn ra ngoài. Và điều thái tử thấy là gì? Tất nhiên anh Thành thì quá rành rồi, nhưng ở đây có nhiều người lần đầu tiên đến, được đi với anh Thành đến chùa. Thì chúng ta phải biết cái chuyện khi bước ra ngoài cái cổng thành, kinh thành Cát Tỳ La Vệ, thì ngài sẽ thấy những cảnh đau khổ vì già mà cô đơn, không có người chăm sóc, không có cơm ăn, lạnh lẽo, không có áo mặc, già, nghèo, bệnh tật và cuối cùng là chết. Những cảnh đó thái tử chưa từng thấy. Tự nhiên bên Ấn Độ, chúng ta biết chết là không có vô hòm, cuốn trên một cái cáng, quấn vải, giàu có thì vải quý, nghèo thì vải thô, thậm chí đắp sơ sài một cái tấm đắp rồi đưa ra dòng sông chất lửa mà đốt, cho thiêu xong gạt xuống sông, hết một cuộc đời. Cái truyền thống chết ở Ấn Độ đó là hỏa táng. Để lát nữa chúng ta sẽ nói về cái này. Thì nhìn thấy cái chết, ủa đây là cái gì? Và người hầu thưa thái tử, đây là cảnh chết. Ta có chết không? Thái tử rồi sẽ chết. Ta có già không? Thái tử rồi sẽ già. Ta có bệnh không? Thái tử rồi sẽ bệnh. Sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời sống con người. Thế là thái tử không còn muốn gì hết. Còn mình thấy mấy cái đó mình nói chưa, mình cũng chưa chết. Thấy già mình cũng còn trẻ. Thấy người ta bệnh, tôi chưa bệnh mà. Cho nên mình tiếp tục tạo tác. Và đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Còn thái tử là bậc trí tuệ nên lập tức ưu tư về những gì mình nhìn thấy trong bốn cửa thành. Người mẹ sanh ra đứa con quằn quại, đau đớn, già, bệnh, chết, bốn cửa thành đông tây nam bắc. Nhưng một cửa thành, trong một cửa thành nhìn thấy một vị đạo sĩ tự tại, ung dung, không có một cái mối dây ràng buộc. Tuy lúc đó ông đạo sĩ này không phải là một tu sĩ Phật giáo, nhưng ở Ấn Độ lúc đó đã có nhiều cái trường phái tu tập. Nhìn ông đạo sĩ này tuy chưa giác ngộ giải thoát, nhưng cũng là một cái vị tu không có những sự ràng buộc. Và hỏi đây là ai? Đây là một người tu hành đã xả bỏ lòng tham, những sự dục lạc của cõi trần gian và đi trên một cái lộ trình khác thế gian. Thì bốn cảnh đó làm cho thái tử suy tư và cuối cùng nung nấu cái chí nguyện từ bỏ tất cả mà đi xuất gia. Ai mà cho đi? Vậy mà một cái đêm trăng đó cùng với Sa Nặc và con ngựa Kiền Trắc đã vượt cổng thành phía đông. Bây giờ mình đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì mình sẽ thấy một cái góc cửa thành phía đông, nơi đây thái tử Tất Đạt Đa vượt cửa thành đi xuất gia. Chắc nghe như vậy các vị tưởng tượng là một cửa thành nguy nga tráng lệ, không có đâu. Nó rất là thô sơ, thậm chí là có phần đổ nát, bên trong đầy những phân bò, phân trâu. Cái xứ Ấn Độ nó đơn giản lắm và nó thật thà lắm. Thật thà ở trong những cái thánh tích mà chưa được trùng tu đó thì nó cũng còn nguyên những cái gì cảnh đổ nát hoang sơ. Mà còn cái vết tích cửa thành phía đông nơi thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia. Thì chúng ta sẽ đi đến đó thăm, đúng chưa? Tại sao còn nguyên? Vì là chư thiên gìn giữ những cái thánh tích này. Và sự ra đi đó, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, tức là mịt mờ trong đêm trăng. Đi đến dòng sông Anoma thì bắt Sa Nặc hãy cạo tóc, rồi đem hết tất cả vàng bạc gấm vóc trên người mà bảo Sa Nặc hãy về để cho ta đi xuất gia. Cho nên có cái bài hát: Thôi con ơi hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đạo sang cứu chúng sanh. Anoma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời, chúng ta giờ đây nguyện noi gương đức từ bi. Đó, đại khái là cái câu chuyện về thái tử đi tu như vậy. Thế thì thôi, cái câu chuyện đó nói bao giờ cho hết. Lâu lâu mình kể một đoạn thôi, còn nhiều đoạn hấp dẫn hơn rất nhiều, đúng không? Những cái vấn đề là Ngài đã tu và thành đạo. Và tại sao hôm nay chúng ta lại là người con của Đức Phật? Con đường Đức Phật đi, chân lý Đức Phật tìm ra, đã sáng ngời trên tất cả thế gian cho chư thiên và loài người. Cho nên cái mùa Phật đản chúng ta hạnh phúc, bởi vì con Phật sẽ tin sâu vào đời sống, có niềm tin nhân quả, tin vào chánh pháp, giữ giới, sống hạnh thanh tịnh, thì chúng ta sẽ có đời sống an lạc. Mặc dù chúng ta là người cư sĩ tại gia, không có xuất gia như sư, nhưng mà một người cư sĩ cũng có một cái trọng trách lớn, đó là làm tốt đạo, làm đẹp đời. Đệ tử Phật có tỳ kheo ni, mà có ưu bà tắc, ưu bà di. Tỳ kheo là mấy thầy đó, chư tăng. Tỳ kheo ni là các sư, bên nữ đi tu là ni, còn ưu bà tắc là cư sĩ như chú Thành, ưu bà di là các cô, là Phật tử tại gia. Như vậy đệ tử Đức Phật có các hàng cư sĩ, thì chúng ta phải sống tin nhân quả, giữ gìn năm giới, và trong mọi hoàn cảnh mình hãy giữ nụ cười. Một lần sư đi đến một cái khu nhà mới, dắt các cô mình đi thiền tập ở một cái vùng biển, đi đông, có đi gần 40 cô à, mà người chủ nhà mời sư ra chỗ đó để mà cho các cô yoga thiền tập. Tại không có trình báo công an địa phương về vấn đề tạm trú, ở có một đêm mà phải trình chứ, đông mà mình cũng không có biết là cô chưa trình. Thì các cô vẫn thiền tập rồi học Phật pháp trong cái thời gian mình ở đó. Thì đến sáng hôm sau sinh hoạt Phật pháp rồi chiều đi về. Thì sáng đó các vị công an khu vực người ta đến, ta nói ở đây các sư là ở đâu, ngôi nhà này tuy là sạch sẽ không có người, vắng lặng thiệt, nhưng mà sao các sư đông như vậy mà không trình báo. Đó, thì cái cô chủ nhà cô nói là sư Hương Nhũ cho đệ tử ra đây để tu tập thiền và yoga. Nghe sư Hương Nhũ nói sư Hương Nhũ đâu, cái mình bước ra thì trong ba người công an có hai nữ công an và một chú là nam công an. Thì cô công an nữ nắm tay sư, trời ơi con không ngờ hôm nay gặp sư bằng xương bằng thịt thế này. bắt đầu nước mắt cô rưng rưng. Cô nói cảm ơn sư, những bài pháp của sư giúp con đi qua những đoạn sốc nhất trong cuộc đời. Con là phó bí thư chi bộ của cái khu vực này đây, nhưng mà con phải cảm ơn những cái lời pháp của sư giúp con đi qua những cơn khổ nạn của cuộc đời. Cho nên thôi xin cảm ơn quý sư đã đến đây, mai mốt các sư có ra đây cho con hay, cho con qua với con nghe con sư nói chuyện gì. Nói vậy có nghĩa không phải là mình không trình báo, thì mình phải biết là mình phải trình báo, nhưng thật sự là Phật pháp đã ảnh hưởng trong mọi tầng lớp của con người. Chính những con người ta làm việc trong chính quyền hay giới doanh nhân, hay là giới văn nghệ sĩ, hay những người mù lòa, khuyết tật, người nông dân, thợ thủ công vân vân, nếu được nghe Phật pháp đều cảm thấy đó là con đường hạnh phúc nhất. Và chúng ta rất hạnh phúc là trong mùa Phật đản này chúng ta đã gặp nhau. Sư nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau trên con đường tu tập chánh pháp, thì sư tin rằng dù trong mọi hoàn cảnh, đại dịch rồi sẽ qua đi, vì cái cuộc đời này vạn pháp là vô thường, không có gì tồn tại mãi. Nhưng mà mình tinh tấn tu tập, mình tinh tấn làm các việc tốt lành, thì cái đại dịch nó qua nhanh hơn để trả lại cái thế giới hòa bình. Nhưng phải rút ra một bài học kinh nghiệm là cũng phải sống trung đạo. Chứ khi không có đại dịch thì con người ta sống nghĩa là mất mạng, mất cuộc đời trong những cái tụ điểm ăn chơi. Tự nhiên cái đại dịch này làm cho không có tụ tập được, không có ăn chơi được, mà lại còn xuất phát cái nguồn dịch người ta còn nghi từ động vật nữa, giảm ăn những cái thịt quái lạ, thịt kỳ cục mà người ta rất là muốn ăn để chứng tỏ đẳng cấp. Thì cái mùa dịch này làm cho con người ta ăn uống cũng phải coi chừng là ăn cái gì, có phải động vật hoang dã không, những con vật rùa rắn trâu hay là những con dơi, rồi thành lằn cắt ké chuột này chuột kia, không bao giờ mình rờ đến. Thức ăn cũng phải sập và hướng đến ăn chay, dù là một tháng có vài ngày, cái tâm mình nó cũng thanh tịnh hơn, mát mẻ hơn, an lạc hơn. Cho nên là anh Thành mà đưa nhân viên lên đây là tụi con xin bữa cơm chay. Sư nói ba bữa cũng được nữa. À vì sao? Đó là chúng ta cùng sống trong cái không khí không có thịt chúng sanh. Nhân cái mùa đại lễ Phật đản mình gặp nhau, mà sư nói suốt những cái ngày đại lễ sư cũng không có thuyết pháp giảng kinh, nhưng chấp hành cái lệnh 15-16 của Thủ tướng và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có quy định ban hành. Thì nhưng mà hôm nay mình lại được gặp nhau trong cái tình trạng an toàn, hết cách ly để có thể nói chuyện, mà mình không có đeo khẩu trang giống mafia quá. Không? Đây cũng đeo, dưới đó cũng đeo, cho nên nhiều khi á không muốn nói gì hết trơn trọi. Nhưng bây giờ mình nói chuyện được rồi, anh em mình nhìn nhau được rồi, đó là cái phước của chúng ta. Thật là bình an và may mắn khi đi qua một mùa đại dịch COVID-19. Xin chúc mừng tất cả những người con Việt Nam.